Hậu tinh thần biến, chương 46, Âu Nghiệp Vu tiếp theo. Góc truyện audio.com, tín vật cho bệ hạ. Vậy, tín vật gì vậy? Âu Nghiệp Vu cũng không biết mình có tín vật gì có thể trao cho Tu La Thần Vương. Tín vật đó chính là La Chí Tú chậm rãi nói, rồi đột nhiên cười ha ha nói. Chính là đầu của đại sư. Nói dứt lời, La Chí Tú đánh ra một kiện hồng mông linh bảo hướng Âu Nghiệp Vu bay tới. Sư tôn đồ đệ của Âu Nghiệp Vu thấy hành động của ba người, vì chúng che giấu quá rõ nên từ đầu đến giờ vẫn không nhận ra mục đích chính của chúng. Đến tận cuối cùng chúng mới lộ ra sát khí, nhưng dù sao đồ đệ của Âu Nghiệp Vu cũng chú ý, bảo bối trong tay La Chí Tú vừa bay ra thì gã đồ đệ này đã đứng ngay trước mặt sư phụ của mình. Linh bảo trực tiếp xuyên thấu thân thể đồ đệ của Âu Nghiệp Vu, bắn thẳng vào ông, nhưng lực công kích đã giảm đi đáng kể. Gã đồ đệ đã sử dụng thân thể của mình che chắn cho sư phụ của mình chút thời gian, quả là một hành động đáng khâm phục. Hồng bảo Âu Nghiệp Vu hét lớn, thần khí trên người bị bay ra ba miếng nhỏ, hắn vì mình mà luyện chế ra một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo nên trên người lão Vu không bị chút tổn thương. Một chân linh từ người của Hồng bảo nhanh chóng bay ra phóng vào tay của Âu Nghiệp Vu rồi biến mất không thấy. Hồng bảo chính là tên của gã đồ đệ đã lấy thân mình che chắn cho sư phụ. Âu Nghiệp Vu mới thu đồ đệ này được mấy ngàn ức năm, Hồng Bảo đi theo Âu Nghiệp Vu luyện khí, ông cũng xem Hồng Bảo như là con của mình vậy. Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, La Chí Tú hô lớn một tiếng, cả ba người đồng loạt nhằm Âu Nghiệp Vu đánh tới. Bồng một kiện thiên thần khí đánh thẳng vào người Âu Nghiệp Vu, bị chiến y đàn hồi nên chỉ khiến Âu Nghiệp Vu lùi lại hơn ngàn thước. Chiến y trên người hắn cũng là linh bảo, La đại nhân, ngài chủ công chúng tôi kìm chế hắn, Lăng Phi Thiên kêu lớn, vừa rồi thiên thần khí của hắn đánh vào chiến y của Âu Nghiệp Vu nhưng không gây cho chiến y một mảy may hư tổn, điều đó chứng tỏ rằng kiện chiến y trên người ông ta chính là nhị lưu hồng mông linh bảo. Không gian xung quanh bị ba thiên thần tọa trấn, Âu Nghiệp Vu căn bản không thể thuấn di chạy trốn. Ông chỉ còn biết đánh bừa cùng ba thượng bộ thiên thần quyết tử, hơn nữa bọn La Chí Tú còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo, Âu Nghiệp Vu chỉ còn con đường chết. Đã bao nhiêu năm Âu lão sư chú trọng vào luyện khí nên lực chiến đấu đã giảm đi rất nhiều, nếu không có linh bảo chiến y hộ thân có lẽ giờ này lão đã gặp bất trắc. Ba vị thiên thần đã động thủ, tuyệt không muốn để cho Âu Nghiệp Vu chạy thoát. Nếu không trở về cũng không có cách gì ăn nói với Tu La Thần Vương, một người vừa đánh vừa chạy, ba người vừa đánh vừa đuổi, trong chốc lát đã chạy được nửa tinh hệ, vô số tinh cầu gặp tai ương, trong số tinh cầu đó cũng có những tinh cầu có yêu thú sinh sống và kết quả là bọn họ cũng chịu hậu quả như những tinh cầu kia. Huỳnh huỳnh, linh bảo va vào nhau tạo nên âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp tinh hệ, ngay cả tinh hệ bên cạnh có người cũng nghe được, vô số yêu thú hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, không biết cái gì tạo ra âm thanh khủng khiếp như vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nhóm Ngộ Không bốn người đang tu luyện cũng nghe được âm thanh này, bọn họ đang ở tinh hệ bên cạnh nên cũng nghe được những âm thanh này, khiến tất cả đều chấn động. Xảy ra chuyện gì, làm sao mà âm thanh kinh khủng như thế? Ngộ Không nhíu mày, nhìn xa xôi vào tinh không, hẳn là những cao thủ ân độ nhau. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn là cao thủ thần giới, Hồng Quân nhíu mày, hắn đã sống ở thần giới nên những trường hợp này hắn biết quá rõ. Những âm thanh, sự chấn động này tuyệt không thể là do các tiên đế có khả năng gây ra được. Đi, chúng ta đi xem, Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Quân, đây là những thần giới cao thủ giao chiến hay là chúng ta không đi? Cổ Bàn tưởng tượng ra những cao thủ thần giới đại chiến, hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi, hắn chỉ sợ khi lại gần thì sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì, thần giới cao thủ đại chiến ta còn chưa từng xem qua, chúng ta đứng xa quan chiến chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Ngộ Không ha ha cười, lôi kéo Hồng Quân bay đi, Phượng Hy cùng Cổ Bàn chỉ còn biết cười khổ rồi bay theo. Không chỉ có bốn người, yêu giới còn có rất nhiều cao thủ cấp đế cũng đi quan chiến, họ muốn biết nhân vật nào có thể gây nên những chấn động đến như vậy. Âu Nghiệp Vu đã bị thương, ba thiên thần vẫn đuổi theo quyết không tha, hướng mà lão chạy đi cũng chính là hướng mà bọn Hồng Quân đang bay tới. Hồng Quân bốn người họ ẩn toàn không thấy rõ có một bóng người đang lướt tới phía họ, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt họ. Theo sát nhân ảnh người này là một đạo ngân quang, phía sau đạo ngân quang này qua đi không gian nhanh chóng bị nghiền nát tan tành. Trực tiếp lao thẳng về phía Hồng Quân bọn họ, oanh, hai kiện linh bảo va vào nhau, không gian tiên ma yêu giới căn bản không chịu được, xuất hiện một vết rách không gian đen ngòm. Người đang chạy trốn chính là Âu Nghiệp Vu, không gian băng toái không hút được hắn vào, nhưng những người đang đứng trước mặt là bọn Hồng Quân thì không có cách gì cưỡng nổi, bị hút ngay vào đó. Mấy tên tiểu tử này, muốn chết hả? Hầu Phí sắc mặt thay đổi kéo theo hai lão bà của mình biến mất. Lập Nhi, chúng ta đi tại Tử Huyền phủ. Tần Vũ không kịp giải thích cho Khương Lập, lập tức kéo theo Khương Lập biến mất. Cách chương.